Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thanh Phương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Ngay bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm mùng 3 tháng 9 2015. Trung Quốc tổ chức diễu binh để phô trương sức mạnh quân sự. Hungary mở lại ga xe lửa ở Budapest cho dân di cư đi sang Tây Âu. Tức giận vì thu nhập sụt giảm, nông gia Pháp lại kéo về Paris biểu tình. Bị cáo buộc tham nhũng, Tổng thống Guatemala phải từ chức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng nhập cư, liệu có đe dọa quyền tự do đi lại của châu Âu hay không? Kính thưa quý vị, kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản đầu hàng đồng minh, hôm nay Trung Quốc tổ chức lễ diễu binh rầm rộ kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, mục tiêu của Bắc Kinh là nhằm phô trương sức mạnh quân sự.
Trong bài diễn văn đọc tại quảng trường Thiên An Môn kỷ niệm ngày chính thức được gọi là thắng lợi cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và chiến thắng phát xít của thế giới, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố rằng chiến thắng năm 1945 đã giúp cho Trung Quốc trở lại thành một quốc gia lớn trên thế giới. Nhân dịp này, Chủ tịch Tập Cận Bình thông báo sẽ cắt giảm 300.000 binh lính quân số của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc hiện có quân số được ước lượng vào khoảng 2,3 triệu người, và quân số này cho tới nay đã bị cắt giảm nhiều, đổi lại với việc hiện đại hóa quân đội và tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Ông Tập Cận Bình còn khẳng định là Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm cách làm bá chủ, cũng không tìm cách mở rộng lãnh thổ. Sau bài diễn văn của ông Tập Cận Bình, khoảng 12.000 binh lính và 500 thiết bị quân sự các loại bắt đầu cuộc diễu binh, với trên không là gần 200 phi cơ và trực thăng. Trong cuộc diễu binh hôm nay, Trung Quốc đã cho ra mắt lần đầu tiên nhiều loại phi cơ của lực lượng không quân thuộc Hải quân, các oanh tạc cơ có tầm hoạt động xa, các máy bay không người lái và nhiều loại tên lửa. Đặc biệt, lần đầu tiên quân đội Trung Quốc phô bày loại tên lửa diệt hàng không mẫu hạm Đông Phong 21D mà chính quyền Bắc Kinh vẫn giữ bí mật từ mấy năm qua. Loại vũ khí này được cho là có thể sẽ giúp Trung Quốc thay đổi cán cân lực lượng đối với Mỹ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, cho tới nay vẫn là địa bàn hoạt động của đệ thất hạm đội Hoa Kỳ. Khoảng 1.000 binh lính nước ngoài, chủ yếu là từ các nước Nga, Serbia, Cuba, Ai Cập, Mexico, Venezuela đã tham gia vào cuộc diễu binh hôm nay ở Bắc Kinh. Nhưng ngoài các vị quan khách, không có người dân nào được tham dự lễ diễu binh, được truyền hình trực tiếp, nhiều con đường bị phong tỏa hoặc lưu thông rất hạn chế. Nhiều lãnh đạo chủ chốt của phương Tây đã tẩy chay lễ diễu binh hôm nay. Trong số khách mời ngoại quốc chỉ có một vài lãnh đạo quan trọng như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đến dự lễ diễu binh, nhưng lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lại vắng mặt.
Về phần mình, Nhật Bản thất vọng vì trong bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc tại buổi lễ diễu binh rầm rộ kỷ niệm 70 năm chấm dứt Thế chiến thứ hai tại châu Á, ông Tập Cận Bình đã không có dấu hiệu muốn cải thiện quan hệ song phương. Tokyo kêu gọi Bắc Kinh không nên chú tâm vào quá khứ lịch sử đau buồn, mà hãy nên hướng nhìn về tương lai.
Trước báo giới, phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản, ông Suga, không đưa ra bình luận về buổi lễ diễu binh tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông nói, đã 70 năm trôi qua từ khi chấm dứt Thế chiến thứ hai, và chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ cùng giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng thế giới theo hướng xây dựng, thay vì nhấn mạnh vào quá khứ đau thương của Trung Quốc. Tổng thống Barack Obama cho rằng việc Hoa Kỳ nối lại quan hệ với cựu thù Nhật Bản là một minh chứng về sức mạnh của hòa giải. Theo ông Suga, những lời bình luận của Tổng thống Obama nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của Liên minh Hoa Kỳ-Nhật Bản trong việc gìn giữ hòa bình và thịnh vượng của thế giới. Tokyo cũng đã bày tỏ không hài lòng về việc Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tham dự lễ diễu binh và cho rằng ông phải tỏ ra trung lập về vấn đề này. Hậu quả của các cuộc bành trướng của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai vẫn là một điểm nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và hai nước Triều Tiên. Cũng trong ngày hôm nay, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản yêu cầu Bắc Kinh phải đối xử công bằng đối với tất cả các nhà báo sau sự kiện phóng viên của tờ báo bảo thủ Sankei của Nhật Bản bị ngăn cản đưa tin về sự kiện trên.
Hoa Kỳ phát hiện 5 tàu hải quân Trung Quốc ở vùng biển Bering vào lúc Tổng thống Barack Obama đang có mặt tại Alaska. Thì Hoa Kỳ thông báo phát hiện 5 tàu hải quân của Trung Quốc đang hoạt động trong vùng biển gần hải phận của Mỹ. Theo giới quan sát, đây là một hành vi mới cho thấy hải quân Trung Quốc ngày càng mở rộng hoạt động xa bờ. Bản tin của AFP ngày hôm nay cho biết là Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong một thông cáo ngắn gọn xác nhận hải quân nước này đang thực hiện các cuộc thao diễn thường lệ. Trong lúc đó, theo lời một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ, thì Washington theo dõi chặt chẽ các hoạt động của ba tàu chiến Trung Quốc, một chiếc tàu tiếp dầu và một tàu đổ bộ đang tiến về phía quần đảo Aleutian. Vẫn theo quan chức này thì trước mắt, Mỹ chưa xem sự hiện diện nói trên là một mối đe dọa và tàu của Trung Quốc thì vẫn còn đang ở trong vùng biển quốc tế. Thế nhưng, đây là dấu hiệu rõ rệt cho thấy Bắc Kinh đang hết sức quan tâm đến vùng Bắc Cực, quần đảo Aleutian nằm trong khu vực biển Bering giữa hải phận của Mỹ và Nga. Về mối quan tâm của Trung Quốc đối với Bắc Cực, một vùng được cho là giàu tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là có rất nhiều tiềm năng về dầu hỏa, thì Nhật báo The Wall Street Journal ấn bản ngày hôm qua nhắc lại, từ năm 2012, Trung Quốc lần đầu tiên đã đưa tàu phá băng đến Bắc Cực. Năm 2013, Trung Quốc được công nhận là thành viên quan sát của Hội đồng Bắc Cực bên cạnh 8 thành viên thường trực gồm Canada, Mỹ, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Nga. Cũng liên quan đến các hoạt động quân sự của Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố là Canberra quan ngại về các hoạt động xây dựng và bồi đắp đảo của Trung Quốc ở Biển Đông.
Bộ trưởng Kevin Andrew đã tuyên bố như trên hôm nay tại cuộc hội thảo về đề tài chính sách quốc phòng của Úc và hợp tác ngày càng tăng với Ấn Độ. Cuộc hội thảo diễn ra tại Viện Phân tích và Nghiên cứu Quốc phòng ở New Delhi, thủ đô Ấn Độ. Trong bài phát biểu, ông Kevin Andrew nói, nước Úc không đứng về phía nào trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng chúng tôi quan ngại rằng hoạt động xây dựng và bồi đắp đảo với quy mô lớn của Trung Quốc và các bên tranh chấp khác sẽ làm gia tăng căng thẳng trong vùng. Nhắc lại lập trường của Canberra, Bộ trưởng Quốc phòng Úc kêu gọi những nước tranh chấp thực hiện đúng bản tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông, DOC, đồng thời thúc giục Trung Quốc và ASEAN nhanh chóng đạt được một bộ quy tắc ứng xử về Biển Đông, COC. Riêng về quan hệ giữa Canberra với New Delhi, Ấn Độ được Bộ trưởng Quốc phòng Kevin Andrew xem là đối tác chiến lược chủ chốt của Úc. Hai nước sẽ mở cuộc tập trận chung trên biển lần đầu tiên trong tháng này.
Vẫn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hôm nay lực lượng tuần duyên Malaysia phát hiện một chiếc tàu chở người nhập cư bị đắm ngoài khơi, phía tây Malaysia, gần eo biển Malacca. Có 14 người thiệt mạng, trong đó có tới 13 nạn nhân là phụ nữ, còn 15 người đã được ngư dân cứu thoát. Hãng tin Reuters trích dẫn lời đô đốc Aliyat Hamdan cho biết con tàu rời Sabah Bernam ở bang Selangor của Malaysia để tới đảo Sumatra của Indonesia. Có khoảng 100 người trên tàu và hầu hết là người Indonesia. Vị chỉ huy hải quân Malaysia nhận xét nếu họ có đầy đủ giấy tờ thì họ đã không rời đất nước theo cách này.
Còn tại Hàn Quốc, Viện Kiểm sát ở Seoul hôm nay kêu án 15 năm tù giam đối với Kim Ki-jong, ông này là một phần tử theo khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa, đã dùng dao tấn công đại sứ Mỹ tại Seoul hồi tháng 3 vừa qua.
Ngoài tội âm mưu giết người, Kim Ki-jong, 56 tuổi, còn bị truy tố về tội ca ngợi Bắc Triều Tiên và vi phạm luật về an ninh quốc gia. Đạo luật này có hiệu lực từ năm 1948, cấm mọi hình thức tán dương hệ tư tưởng của Bắc Triều Tiên, dù dưới dạng viết hay truyền miệng. Ngoài ra, Kim Ki-jong cũng bị cáo buộc là đã giúp đỡ kẻ thù Bắc Triều Tiên. Ông đã sang Bắc Triều Tiên 7 lần và định dựng một bia ghi công Kim Jong-un tại Seoul sau khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên qua đời vào năm 2011. Năm 2010, người này đã từng bị kết án 2 năm tù treo vì ném đá vào đại sứ Nhật Bản tại Seoul. Bản án sẽ được công bố vào cuối tuần tới.
Nhìn sang châu Âu, thời sự nóng bỏng vẫn tập trung vào hồ sơ người nhập cư. Sau 2 ngày đóng cửa, hôm nay Hungary cho mở lại ga xe lửa ở Budapest để cho dân di cư được đi sang Tây Âu.
Hiện giờ mọi tuyến quốc tế từ ga xe lửa Keleti đều đình chỉ, nhưng chuyến tàu đầu tiên chở 200 di dân đi về hướng biên giới Áo vừa rời khỏi ga này. Theo tin giờ chót, những người trên chiếc xe lửa sau đó lại được đưa đến một trại dành cho người tị nạn chỉ cách Budapest khoảng 40 km. Hiện đang ở Brussels, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm nay cho rằng tình trạng người di dân ồ ạt kéo đến nước ông không phải là một vấn đề châu Âu mà là vấn đề của Đức. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhìn nhận là Hungary đang trong một tình thế trầm trọng và khẩn cấp, tuy ông không tán thành việc Budapest dựng hàng rào ngăn người tị nạn ở biên giới với Serbia. Về phần Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã bày tỏ quan ngại về sự chia rẽ giữa các nước phía Đông và phía Tây trong Liên hiệp châu Âu. Ông kêu gọi các nước thành viên khối này gia tăng nỗ lực, chia nhau đón tiếp ít nhất 100.000 người tị nạn. Cho tới nay, 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu vẫn không chấp nhận cơ chế phân phối số người tị nạn cần đón tiếp do Ủy ban châu Âu đề nghị. Trong khi đó, công luận châu Âu đang bị chấn động do bức ảnh chụp thi thể một bé trai trên một bờ biển ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nạn nhân đã bị chết đuối khi hai chiếc tàu chở người Syria bị đắm và thi thể của bé trai này đã trôi dạt vào bờ biển Bodrum, một trong những nơi nghỉ mát nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh gây sốc này đã nhanh chóng lan truyền trên các mạng xã hội. Theo số liệu do chính phủ Athens công bố hôm nay, tính từ tháng Giêng 2015 cho đến nay, đã có hơn 230.000 người tị nạn đến Hy Lạp qua đường biển, với 17.000 so với 17.500 người cùng kỳ năm ngoái. Hơn 80% trong số này là người tị nạn và đáng được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Khi vừa đặt chân lên các bờ biển của Ý và Hy Lạp, người di dân và người tị nạn thường tìm cách đi đến nước Đức bằng đủ mọi cách.
Bộ Ngoại giao Ý thông báo là ngày hôm qua Pháp, Đức và Ý đã đạt đồng thuận về một tài liệu kêu gọi Liên hiệp châu Âu phân chia công bằng trách nhiệm đón tiếp người tị nạn đối phó với cuộc khủng hoảng di dân hiện nay. Chủ đề này hiện đang gây tranh cãi bởi vì dường như các nước trong Liên hiệp châu Âu bất đồng với nhau về việc đưa ra các quy định phân chia số lượng dân nhập cư mà các nước đón tiếp. Từ Roma, thông tín viên Anne Lenier gửi về bài tường trình.
Finalement, Rome se sent plus soutenue par ses deux partenaires les plus importants, l'Allemagne et la France.
Cuối cùng thì Roma cũng cảm thấy là có được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của hai đối tác lớn, đó là Paris và Berlin. Thực vậy, các ngoại trưởng Ý, Đức và Pháp đã đồng ký tên vào một tài liệu kêu gọi phân chia một cách công bằng việc đón tiếp những người nhập cư tại châu Âu và xem xét lại các quy định của châu Âu về tị nạn. Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni nhấn mạnh, cần phải có một giải pháp mạnh mẽ để đối phó với làn sóng hàng ngàn người nhập cư ở bờ biển phía nam châu Âu. Tài liệu nói trên sẽ được thảo luận trong cuộc họp các ngoại trưởng châu Âu, được tổ chức trong các ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 9 tại Luxembourg. Ý đang cố gắng gây áp lực để có được những cam kết cụ thể trên cơ sở đồng thuận này. Nếu không, Roma có thể từ chối mở các trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin tị nạn theo như yêu cầu của Bruxelles. Các trung tâm này hiện đã có 5 cơ sở tại Sicilia và 1 ở Puglia, cho phép tiến hành phân loại ngay từ đầu giữa di dân kinh tế và những người có thể được hưởng quy chế tị nạn vì lý do chính trị hoặc nhân đạo.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Đông Đức kỳ thị chủng tộc tấn công người nhập cư, hàng loạt vụ tấn công di dân tại miền Đông Đức cũ do nhiều nhóm cực hữu tiến hành trong những tuần lễ gần đây đã làm dấy lên tranh luận về nước Cộng hòa Dân chủ Đức cũ. Khu vực này bị cho là kỳ thị chủng tộc hơn phần còn lại của đất nước vì những khác biệt lịch sử và kinh tế xã hội.
Từ vài tháng gần đây, nước Đức phải đối mặt với làn sóng nhập cư chưa từng có trong lịch sử và số lượng người xin tị nạn. Năm 2015, Đức dự tính sẽ tiếp nhận 800.000 đơn. Song song với hành động của chính phủ là hàng loạt các vụ tấn công phản đối, từ đốt phá, đe dọa tới đánh người, đặc biệt là tại miền Đông Đức cũ, gồm các bang trước đây thuộc Cộng hòa Dân chủ Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989. Rất nhiều chính trị gia kịch liệt lên án những hành động trên, một số người thậm chí cáo buộc một nước Đức cựu cộng sản còn kỳ thị chủng tộc hơn phần còn lại của đất nước. Trước các hành động kỳ thị trên, Chủ tịch Đảng Cực tả Die Linke Thuringen nhấn mạnh rằng người nhập cư là một vấn đề chung liên quan tới toàn nước Đức và người dân Đức phải cùng nhau giải quyết. Trả lời phỏng vấn một tờ báo, Bộ trưởng Nội vụ Đức nhận xét rằng sống chung với những người nhập cư là cả một quá trình học tập, vì trong vòng vài thập kỷ, dưới chế độ khép kín của Cộng hòa Dân chủ Đức, người dân không biết tới các nền văn hóa khác. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã là người xuất thân từ Đông Đức cũ, nhấn mạnh rằng bà không muốn biến sự bất đồng về người nhập cư thành cuộc xung đột Đông Tây.
Còn tại Pháp, hôm nay nông gia lại kéo về Paris biểu tình với hơn 1.000 máy kéo để bày tỏ sự tức giận của họ do thu nhập bị sụt giảm, đồng thời họ cũng đòi chính phủ phải trợ giúp.
Theo nguồn tin từ công đoàn, tổng cộng sẽ có hơn 1.700 xe máy kéo tiến vào thủ đô Paris hôm nay cùng với từ 4.000 đến 5.000 người biểu tình đi bằng xe ca và xe lửa đến. Sau một loạt khủng hoảng trong ngành sản xuất sữa, thịt heo, thịt bò, các công đoàn kêu gọi giới nông gia một lần nữa bày tỏ thái độ bất mãn trên đường phố Paris để tránh cho ngành nông nghiệp Pháp bị phá sản, theo lời của họ. Cụ thể, các nông gia muốn chính phủ Pháp gia tăng trợ giúp cho những nhà canh tác đang khánh tận vì thu nhập sụt giảm mạnh. Họ cũng đòi chính phủ có những biện pháp cải tổ sâu rộng 4 ngày trước khi diễn ra cuộc họp ở Bruxelles về vấn đề này. Pháp hiện là quốc gia nông nghiệp hàng đầu của châu Âu, nhưng các ngành sữa, thịt heo, thịt bò, ngũ cốc và đường đều đang gặp khủng hoảng do sản xuất dư thừa, giá trên thế giới giảm mạnh và cạnh tranh gay gắt giữa các tập đoàn siêu thị khiến thu nhập của nông gia ngày càng thấp. ấy là chưa kể hiện nay Nga vẫn duy trì lệnh cấm vận đối với các nông phẩm châu Âu, trong khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, khiến nước này nhập ít nông phẩm hơn, bên cạnh việc nhu cầu về sữa ở Trung Quốc cũng đang giảm.
Nhìn sang châu Mỹ Latin bị cáo buộc tham nhũng, Tổng thống Guatemala từ chức lên cầm quyền từ năm 2012, ông Otto Perez đã tuyên bố từ chức vài giờ sau khi bị tư pháp ban hành lệnh bắt giữ.
Theo phát ngôn viên George Ortega, đơn xin từ chức được ký vào tối hôm qua, sau đó được trình lên Quốc hội. Vài tháng gần đây, Guatemala rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị, mà đỉnh điểm là vào thứ Ba vừa qua, trước sức ép của người dân, các nghị sĩ đã bãi bỏ quyền miễn trừ truy tố của Tổng thống Perez. Hôm qua, Viện Kiểm soát Guatemala đã thông báo rằng tư pháp nước này đã ra lệnh bắt giữ vị Tổng thống 64 tuổi bị cáo buộc tham nhũng trong vụ La Linea nhận hối lộ để miễn thuế nhập khẩu.
Còn về phần thời sự kinh tế, giá dầu giảm mạnh, các nước sản xuất lao đao.
Tình trạng giá dầu sụt giảm xuống còn từ 40 tới 45 đô la một thùng đang ảnh hưởng đến ngân sách của các nước sản xuất, đang trỗi dậy cũng như công nghiệp phát triển, và xu hướng giảm này sẽ còn kéo dài với việc Iran sắp trở lại thị trường thế giới. Đó là dự đoán của Quỹ tiền tệ quốc tế ngày hôm qua. Trong khi một số nước như Ả Rập Xê Út vẫn còn có thể sử dụng mức thặng dư ngân sách dồi dào, thì những nước khác đang gặp rất nhiều khó khăn do ngân sách eo hẹp hơn rất nhiều. Ngay cả những nước công nghiệp phát triển cũng bị tác động nặng nề, chẳng hạn như Canada, này đã bước vào suy thoái do đầu tư của các công ty dầu khí sụt giảm mạnh. Còn tại tỉnh dầu khí Alberta ở miền Tây thì có hơn 20.000 người bị sa thải. Ngân sách của nhà nước liên bang tài khóa 2015-2016 ban đầu tưởng là thặng dư nhưng cuối cùng sẽ bị thâm thủng 1 tỷ đô la.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng nhập cư, liệu có đe dọa quyền tự do đi lại của châu Âu hay không? Châu Âu đang bị tê liệt trước các làn sóng di dân vô tiền khoáng hậu. Trong 7 tháng đầu năm nay, hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại Địa Trung Hải. Trên hành trình đến châu Âu, hơn 350.000 thuyền nhân may mắn hơn đã dạt được vào bờ. Phần lớn trong số đó là người Syria, Iraq hay là châu Phi, họ từ bỏ những vùng có chiến tranh hoặc nội chiến để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những làn sóng người nhập cư đó liệu có đe dọa quyền tự do đi lại, một trong những nguyên tắc cơ bản của khối châu Âu hay không? Đây là câu hỏi mà tới nay 26 thành viên tham gia khu vực tự do đi lại Schengen của châu Âu không có cùng chung một câu trả lời. Anh Quốc, dù đứng ngoài không gian tự do đi lại châu Âu, nhưng đã trực tiếp quy trách nhiệm cho khối Schengen không kiểm soát chặt chẽ biên giới. Hungary thì đang hoàn tất việc xây dựng một bức tường ngăn cách biên giới giữa quốc gia này với Serbia để ngăn cản các làn sóng người tìm đường sang Anh Quốc, Đức hay Thụy Điển định cư. Athens từ năm 2012 đã xây dựng lá chắn sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để đề phòng các lớp người tị nạn Syria vượt biên sang Hy Lạp. Pháp từ tháng 6 tới nay đã đóng cửa đường biên giới với Ý do thành phố Ventimiglia là cửa ngõ cho các thuyền nhân từ Địa Trung Hải tràn sang. Hungary, Ý hay là Hy Lạp đều là những cửa ngõ vào châu Âu của người nhập cư. Thế nhưng đầu tuần, Berlin tuyên bố ngưng trục xuất người nhập cư Syria về những quốc gia được coi là cửa ngõ khi mà họ đã đặt chân đến châu Âu. Cùng lúc Thủ tướng Đức bà Angela Merkel lên tiếng kêu gọi lục địa già hãy nhanh chóng tìm lấy một ngõ thoát trước vấn đề nhập cư, tránh để không gian Schengen bị sụp đổ. Đó là điều mà 22 trong số 28 nước thuộc Liên hiệp châu Âu, cộng với 4 quốc gia ngoài Liên hiệp, đều cùng muốn tránh để xảy tới. Nhìn từ Berlin, thì quyền tự do đi lại trong khu vực Schengen là một trong những nguyên tắc cơ bản của ý tưởng xây dựng Liên hiệp châu Âu. Ngoại trưởng Ý cũng nhấn mạnh quyền tự do đi lại là một trong những nền tảng của Liên hiệp châu Âu đang bị đe dọa, và ông kêu gọi các thành viên của khối Schengen hãy tiếp tay với các quốc gia có biên giới với khu vực ngoài không gian Schengen. Năm 1985, năm nước trong khối châu Âu là Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg đã họp tại Schengen để cho ra đời không gian tự do đi lại mang tên thị trấn nhỏ bé này của Luxembourg. Mục tiêu đề ra là nhằm xóa bỏ biên giới giữa các nước thành viên để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế. Dựa trên nguyên tắc đó, các quốc gia thành viên có đường biên giới với khu vực ở ngoài không gian Schengen được tăng cường các phương tiện kiểm soát biên phòng. Có điều là các nước ở sát biên giới không còn làm chủ được tình hình khi mỗi một ngày có hàng ngàn người nhập cư đổ vào Hung, Áo hay Ý với hy vọng họ đến định cư được tại một quốc gia thứ ba. Trước tình huống đó, từ tháng 5 vừa rồi, Liên hiệp châu Âu đã đề nghị một chính sách đón nhận người tị nạn chung cho khối Schengen dựa trên nguyên tắc bắt buộc. Mỗi một thành viên sẽ phải đón nhận một số người nhập cư nhất định, căn cứ vào nhiều tiêu chuẩn, chẳng hạn như là dân số hay là về tình trạng kinh tế. Sáng kiến của Bruxelles đã bị nhiều thành viên trong Liên hiệp châu Âu phản đối mạnh mẽ, thế nhưng trước tình trạng cấp bách trong những ngày vừa qua, quyền tự do đi lại trong khu vực châu Âu một lần nữa lại trở thành đề tài nóng bỏng. Đặc biệt là trong bối cảnh mà nhiều đảng phái chính trị có khuynh hướng bài châu Âu đang đòi rút khỏi không gian Schengen để tăng cường trở lại các biện pháp kiểm soát ở biên giới. Theo phân tích của chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Carnegie Europe, ông Marc Pirenni, thì nhìn từ góc độ chính trị mà nói, rút lui khỏi không gian Schengen là một giải pháp dễ thực hiện, thế nhưng sẽ không cho phép châu Âu giải quyết vấn đề người nhập cư tận gốc dễ. Đồng thời, điều nguy hiểm là chính sách nhập cư của mỗi một quốc gia sẽ chịu sức ép của các đảng phái chính trị có tinh thần bài ngoại. Trong khi đó, thì như chính Chủ tịch Ủy ban châu Âu ông Jean-Claude Juncker đã nhấn mạnh trong bài tham luận được đăng trên nhật báo Irish Times vào hôm qua, Schengen là một trong những thành công rõ rệt nhất của Liên hiệp châu Âu. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với mục điểm báo do anh Vũ phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh nói về Tập Cận Bình phô trương sức mạnh để chấn áp trong ngoài. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Bóp méo lịch sử, Trung Quốc chuyển binh để xưng tụng đảng Cộng sản. Tuy gia đình mình từng tích cực tham gia cuộc chiến để lùi quân Nhật ra khỏi Trung Quốc trong đệ nhị thế chiến, nhưng khi nhắc đến cuộc chiến binh vĩ đại ngày hôm nay tại Bắc Kinh, ông Chen, người thợ làm bánh ngọt, lại cảm thấy nghẹn lời. Tôi không coi cuộc chiến binh này là để chứng tỏ lòng ái quốc, mà là một sự phô trương vô học, người thợ 69 tuổi nói. Cha và các cậu chú của ông đều là các nhân vật cấp cao, phục vụ trong chính phủ và quân đội quốc dân đảng, đã từng chiến đấu với quân Nhật.
Trên toàn quốc, các màn ảnh cine và truyền hình tràn ngập những hình ảnh quân xâm lăng Nhật vào lúc gần đến dịp diễu binh, điểm nhấn ngoạn mục của buổi lễ mà chế độ Cộng sản tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Nhật Bản đầu hàng đồng minh.
Người hùng không thể tranh cãi của ngày chiến thắng vừa được tuyên bố, và vô số phim ảnh, truyền hình cũng như điện ảnh nói về đề tài này, chính là bản thân Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng tự khoe khoang đã làm nên một cuộc chiến thắng, tuy thực ra chủ yếu là do xương máu của những chiến binh từ những tổ chức khác. Khoảng 15 đến 20 triệu người Trung Hoa đã thiệt mạng trong 8 năm từ 1937 đến 1945, bị chiếm đóng và chiến đấu với quân Việt Nhật Bản, có trang bị tốt hơn, lại phạm nhiều tội ác chiến tranh mà đến bây giờ vẫn còn gây thù hận. Các tài liệu chính thức phân phát cho báo chí nhân dịp diễn binh mô tả Đảng Cộng sản Trung Quốc là tổ chức lãnh đạo phong trào kháng chiến Trung Hoa, và cuộc du kích chiến mà đảng tiến hành chính là cuộc chiến chủ yếu chống lại quân Nhật. Nhưng đại đa số các trận đánh quy ước lớn là do các lực lượng liên minh quốc dân đảng của thống chế Tưởng Chế Thạch, kẻ thù không đội trời chung của phe Cộng sản, tổ chức. Rana Mitter, nhà sử học chuyên nghiên cứu về thời kỳ này tại trường Đại học Oxford, phản đối, và ông nhấn mạnh sự hỗ trợ quốc tế của phe đồng minh là nhân tố quyết định cho chiến thắng.
Một sự thật được những người ở cấp cao nhất trong phe Cộng sản thời đó công nhận, Lý Nam Ương, con gái Lý Nhuệ, cựu thư ký của Mao Trạch Đông, năm nay 98 tuổi, trong tuần này cũng xác nhận với hãng tin AFP. Theo lời kể của cha tôi, rõ ràng là cuộc chiến chống Nhật không phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Ông Lý Nhuệ từng nằm gai nhắm mật, ẩn náu với Mao tại căn cứ địa của phe Cộng sản ở Chiên An, thuộc miền Bắc Trung Quốc. Bà Lý Nam Ương khẳng định cha mình chẳng làm gì cả trong việc tấn công trực diện vào quân Nhật. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiểm duyệt tất cả tranh luận công khai về lịch sử, nhưng dịp này đã đặt hàng một số lượng lớn phim truyện, phim tài liệu và các tác phẩm khác ca ngợi vai trò của những người Cộng sản. Dù vậy, hôm thứ Ba vừa rồi, ông Tập Cận Bình trước một chính khách Đài Loan đến thăm đã nhìn nhận rằng hai phe Quốc dân đảng và Cộng sản đã hợp tác và có liên lạc với nhau trong cuộc chiến, cả hai phe đã đóng góp đáng kể cho chiến thắng. Hết lời chẩn. Đó là những sự thật luôn ít được công chúng Trung Quốc hiện nay biết đến. Chan Li, nhà sử học Đài Loan thuộc Academia Sinica lấy làm tiếc. Cuộc chiến binh hôm nay nhằm củng cố tính chính danh của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua việc nhào nặng lên ý tưởng là nếu không có Đảng Cộng sản, sẽ không có một nước Trung Quốc tân tiến ngày nay. Ông Lâm Hòa Lập, chuyên gia về Trung Quốc của Trường Đại học Hồng Kông nhận xét.
Ông khẳng định Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản muốn chiếm đoạt lấy vinh dự đã chiến thắng quân Nhật, cho dù một dấu hỏi rất lớn vẫn treo lơ lửng trên mưu đồ này.
Ông Lâm Hòa Lập phân tích, một cuộc chiến binh là một lề thói chính trị đã được bắt rễ vững chắc. Một khi người lãnh tụ tối cao mới không tổ chức duyệt binh để đứng ở vị trí cao nhất thì ông ta không thể nào trở thành nhân vật số một không thể tranh cãi. Chuyên gia này cho rằng cuộc chiến binh hôm nay là chiếc vương miện gắn lên đầu ông Hoàng đế đỏ lên cầm quyền từ năm 2012. Sau chiến thắng năm 1945, hai phe Quốc Cộng đã lao vào cuộc nội chiến và nhờ được Liên Xô giúp đỡ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành được quyền lực vào năm 1949, khiến phe Quốc dân đảng phải chạy sang Đài Loan. Đài Bắc mới đây đã lên án cuộc chiến binh ở Bắc Kinh là một sự bóp méo lịch sử. Người thợ làm bánh Chen đến Đài Loan năm mới lên 3 tuổi cùng với gia đình, vốn là một trong bốn đại gia tộc của chính quyền Quốc dân đảng. Cách đây hơn một chục năm, ông quay lại Hoa Lục, mở tiệm bánh ngọt tại Bắc Kinh. Cũng giống như các cửa hàng khác ở thủ đô Trung Quốc, ông phải đóng cửa tiệm trong thời gian duyệt binh. Đối với ông, tất cả những thứ đó chỉ để phục vụ cho tuyên truyền Cộng sản mà thôi. Liên quan đến kinh tế, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tác động từ tăng trưởng chậm của Trung Quốc nặng nề hơn dự kiến. Tình trạng kinh tế Trung Quốc đang khựng lại, dù đã được dự kiến trước, nhưng tác động lại trầm trọng hơn người ta tưởng, đó là nhận định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế trong bản báo cáo công bố hôm nay nhằm chuẩn bị cho hội nghị các bộ trưởng tài chánh khối G20 sẽ diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận xét, việc Trung Quốc chuyển đổi sang một nhịp độ tăng trưởng chậm hơn, tuy nhìn chung là phù hợp với dự báo, nhưng dường như lại gây ra những tác động xuyên biên giới quan trọng hơn như đã tính toán trước đây. Điều này phản ánh qua việc sụt giảm giá cả các loại nguyên vật liệu và cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Theo định chế quốc tế, tăng trưởng thế giới trong quý I năm nay chậm hơn so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh một sự khựng lại ở các nước mới nổi và một sự phục hồi yếu ớt hơn tại các nền kinh tế phát triển, các rủi ro nghiêng về hướng tiêu cực và viễn tượng là u ám hơn. Trong trường hợp các nước đang phát triển đã từng giúp kéo tăng trưởng thế giới đi lên vào thời kỳ khủng hoảng tại các nước phát triển trước đây, thì rủi ro ngắn hạn đã tăng. Báo cáo nêu ra quá trình chuyển đổi ở Trung Quốc, giá nguyên vật liệu thấp nhất từ trước đến nay, đồng đô la tăng giá và luồng vốn đi ngược sang các nước phát triển. Viện Tài chánh Quốc tế, đại diện cho ngành ngân hàng, tuần rồi cho biết luồng tư bản hướng về các nước mới nổi đã bị khô cạn trong tháng 8. Các bộ trưởng tài chánh nhóm G20 tập hợp các nền kinh tế lớn trên thế giới sẽ họp lại vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy tới tại Ankara để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 11 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế tuy vậy cũng dự kiến hoạt động kinh tế tại các nước phát triển sẽ tăng lên một ít trong năm nay và năm tới nhờ được lợi từ giá dầu giảm. Quỹ này khuyến cáo tiếp tục các chính sách tiền tệ phù hợp tại châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng riêng đối với Mỹ, việc tăng lãi suất đang được chờ đợi, cần phải dựa trên các dữ liệu kinh tế. báo cáo nhận xét, do không có áp lực trên giá cả và tiền lương cho đến nay, việc bình thường hóa cần phải tiến hành dần dần tại Mỹ. Được biết, Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ họp vào giữa tháng 9 để quyết định có nâng lãi suất lên hay không sau gần một thập kỷ chững nguyên. Trên lĩnh vực tài chính, các thị trường chứng khoán châu Âu vẫn đang chịu áp lực, trong khi Wall Street có tăng lên, sau khi thị trường chứng khoán Thượng Hải hôm qua lại rung chuyển với việc cổ phiếu lại rớt giá trên 4%, thị trường chứng khoán Thâm Quyến đóng cửa với mức giảm gần 2%, Hồng Kông trên 1% và hiện ngưng hoạt động cho đến tuần tới cho Trung Quốc diễn binh kỷ niệm 70 năm Nhật Bản bại trận. Một chuyên gia của GK Life Insurance nhấn mạnh, các nhà đầu tư đã mất lòng tin, nhiều người chơi cổ phiếu nợ nần quá nhiều đã buộc phải rời sàn chứng khoán và tình trạng sụt giảm của các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới đã gây xáo trộn tâm lý.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc tổ chức diễu binh để phô trương sức mạnh quân sự. Hungary mở lại ga xe lửa ở Budapest cho dân di cư đi sang Tây Âu. Tức giận vì thu nhập sụt giảm, nông gia Pháp lại kéo về Paris biểu tình. Bị cáo buộc tham nhũng, Tổng thống Guatemala từ chức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng nhập cư, liệu có đe dọa quyền tự do đi lại của châu Âu hay không? Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Nỗi phẫn nộ của nông dân Pháp là chủ đề chính hôm nay của các báo Pháp. Người ta có thể dễ dàng thấy trên các trang nhất của hầu hết các báo Pháp những hình ảnh từng đoàn máy cày, máy kéo của nông dân Pháp chạy trên xa lộ cao tốc kéo về phong tỏa thủ đô Paris. Nhật báo Le Parisien chạy tựa lớn trang nhất, hàng nghìn nông dân trên máy kéo phong tỏa Paris hôm nay để đòi được trợ giúp tài chính. Libération ghi nhận bằng máy kéo, ngày thứ năm này nông dân biểu tình chống lại khủng hoảng nông nghiệp, theo lời kêu gọi của Liên hiệp Công đoàn Toàn quốc những người khai thác nông nghiệp. Tờ Le Monde thì chạy tựa, các nhà chăn nuôi muốn phong tỏa Paris để được thêm trợ giúp mới. Giới nông dân đến Paris kêu lên nỗi phẫn nộ của họ, ghi nhận của Le Figaro. Trong khi đó, tựa lớn của La Khoa triển khai rộng hơn chủ đề với hàng tựa nông nghiệp những hướng cải cách. Xã luận Nhật báo Công giáo đặt câu hỏi làm sao để các địa phương trên toàn quốc giờ đây có thể hỗ trợ cho nhà nông. Libération cũng chung quan điểm nhận thấy nước Pháp cần phải thay đổi mô hình nông nghiệp. Vấn đề quan trọng nhất mà các báo đặt ra đó là làm sao để người làm nông nghiệp Pháp đối mặt được với cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đối mặt được với quá trình toàn cầu hóa với những chuẩn mực chung, với giá thành lao động nông nghiệp. Đó cũng là những câu hỏi đang làm đau đầu chính phủ Pháp. Từ nhiều tháng qua, lĩnh vực khai thác nông nghiệp của Pháp đang rơi vào một cuộc khủng hoảng thực sự, phải đối mặt với giá thành sản phẩm hạ trước sự cạnh tranh của hàng nhập từ bên ngoài. Nông dân khắp nơi đã liên tục đấu tranh từ hồi tháng 7 đòi chính phủ phải giảm thuế, tăng giá thu mua nông phẩm và trợ giúp hơn nữa cho nông nghiệp, một khu vực kinh tế mà trong quá khứ nước Pháp đã rất tự hào.
Chuyển sang khu vực châu Á, thời sự duy nhất thu hút sự chú ý của các báo Pháp hôm nay là Bắc Kinh lấy cớ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Nhật đầu hàng đồng minh, chấm dứt chiến tranh thế giới lần thứ hai tại châu Á để tổ chức một cuộc diễn binh hoành tráng, phô trương sức mạnh quân sự.
Nhật báo Kinh tế Lizuko đến với sự kiện trên với bài viết ở một góc độ khác, Tập Cận Bình muốn có một quân đội can thiệp mau lẹ ở bên ngoài, tựa của bài viết. Bài báo mở đầu bằng việc nhắc lại hai sự cố lớn gần đây nhất ở Trung Quốc, đó là cuộc khủng hoảng chứng khoán và vụ nổ nhà kho cảng Thiên Tân làm 159 người chết. Trong cả hai sự kiện này, người đứng đầu nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đều không xuất hiện trước công chúng mà chỉ lên tiếng qua một thông cáo có nội dung khá cứng rắn của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Theo Lizuko, hôm nay Chủ tịch Tập Cận Bình xuất hiện trong một cuộc diễu binh lớn chưa từng có ở Trung Quốc để cho thấy ông là tổng tư lệnh của một đội quân hùng mạnh như thế nào. Lizuko ghi nhận, Chủ tịch Trung Quốc đang chuẩn bị tiến hành một cuộc cải cách quân đội về chiều sâu tiếp cận được với mô hình của phương Tây, đặt trọng tâm vào khả năng tác chiến bên ngoài biên giới. Theo tờ báo, cụ thể là các binh chủng hải lục không quân và lực lượng răn đe hạt nhân sẽ được tập hợp dưới quyền chỉ huy duy nhất. Tác động của cải cách này là việc tổ chức các quân khu cũng sẽ được điều chỉnh lại, đặc biệt là quân số của quân đội sẽ giảm mạnh, chủ yếu trong các dịch vụ không chiến đấu và sĩ quan lục quân. Hiện tại quân đội Trung Quốc có phiên chế khoảng 2,3 triệu quân, trong khi đó hải và không quân thì lại được tăng cường nhằm phục vụ khả năng tác chiến ngoài xa. Theo Liên Xô, cuộc cải cách này đã được ông Tập Cận Bình chuẩn bị từ nhiều tháng qua, nhưng để trước khi có thể khởi sự, thì ông Tập Cận Bình đã tiến hành thanh lọc khỏi quân đội một loạt những thành phần được cho là tham nhũng và cũng là những thành phần kịch liệt chống lại cải cách thay đổi. Hàng chục tướng lĩnh đang tại vị cũng như đã nghỉ hưu, lần lượt rơi vào vòng điều tra hay kỷ luật. Nhân vật chóp bu bị thanh lọc trong đợt vừa qua là tướng Quách Bá Hùng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Kết thúc bài viết, Lê Dê Cô dẫn lời một cựu đại tá quân đội Trung Quốc có tên là Lạc Cương, được hãng tin Bloomberg dẫn lời nói rằng, Chủ tịch Trung Quốc chủ yếu sử dụng chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội để rèn giũa thêm quyền lực tuyệt đối của mình. Bây giờ, uy quyền của ông trong quân đội đã đủ mạnh để có thể áp đặt quan điểm của mình và tiếp cận với mô hình quân đội Mỹ.
Trở lại với khu vực châu Âu, tâm điểm thời sự trong nhiều ngày qua là cuộc khủng hoảng di dân.
Trong khi chính phủ nhiều nước đang lúng túng không biết xử lý thế nào với làn sóng người tị nạn và di cư đang ùn ùn đổ về cửa ngõ Liên hiệp châu Âu, thì các nhà kinh tế lại có ý kiến rất quả quyết cho rằng hiện tượng dân nhập cư hiện nay không gây nguy hại gì cho nền kinh tế châu Âu, ngay cả vào thời kỳ tăng trưởng yếu và thất nghiệp cao. Đó là nội dung bài viết trên báo Le Monde với tiêu đề Người di cư, một cơ hội và không nguy hiểm cho kinh tế. Tờ báo dẫn lời ông Thibault Gachdot, nhà nghiên cứu Viện Khoa học Quốc gia Pháp, khẳng định, xin trích, không có nhà kinh tế nào chứng minh được mối liên hệ giữa nhập cư và thất nghiệp, và nếu có mối liên quan nào đó thì cũng là tích cực cho thị trường lao động. Le Monde khẳng định thêm, trong một thời kỳ dài, nhập cư được coi là một nhân tố tích cực cho tăng trưởng kinh tế và tài chính công. Còn theo ông Jean-Christophe Dumont, lãnh đạo Bộ phận Di cư Quốc tế thuộc Tổ chức Hợp tác Kinh tế OCDE, những người nhập cư đang đóng góp cho nền kinh tế nhiều hơn những gì họ được nhận lại dưới hình thức trợ cấp xã hội hay chi phí công. Le Monde cũng cho biết OCDE, một tổ chức của các nước giàu, đã từng phân tích trường hợp của Anh Quốc sau khi Liên hiệp châu Âu mở rộng năm 2004, nhất là cho Ba Lan. Nước Anh trong vòng vài năm đã đón tới 1 triệu người nhập cư. Thế nhưng, các chuyên gia kinh tế của OCDE ghi nhận là thực tế đó đã không hề làm tăng thêm tỷ lệ thất nghiệp hay làm giảm mức lương trung bình của người dân Anh xuống. Le Monde nhận thấy, tất nhiên việc tiếp đón người tị nạn được tốn kém trong ngắn hạn, nhưng không nên quên là trong trung hạn họ sẽ thu lợi. Chuyên gia Gachdot cho rằng nói chi phí tốn kém cho việc đón tiếp người tị nạn là không xác đáng, kể cả đối với những nước có tăng trưởng yếu và nợ công cao như nước Pháp. Nhà kinh tế này lập luận, người nhập cư chỉ là một số ít so với dân số, đa số họ là những người trẻ tuổi muốn lao động, tạo ra của cải và nâng cao mức sinh hoạt cho con cái, và vì thế họ phải tiêu dùng, ăn ở, tóm lại là góp phần làm cho kinh tế trở nên năng động. Lâm Mông cũng cho biết thêm một nghiên cứu của OCDE tiến hành từ năm 2001 đến 2011 đã tính được người nhập cư chiếm 15% lao động trong các ngành nghề đang phát triển và 28% trong những ngành nghề lĩnh vực có xu hướng đi xuống. Nói một cách khác là trong lúc người dân bản địa bỏ đi chạy theo những ngành nghề có tương lai hơn, thì người nước ngoài là những người lấp chỗ trống cho thị trường lao động. Le Monde đưa ra trường hợp của nước Pháp. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp trên 10%, nhưng theo số liệu của nghiệp đoàn giới chủ Pháp MEDEF, thì trong năm 2014 vẫn có 320.000 công việc không tuyển được người làm.
Tiếp tục với nhật báo Le Monde và vẫn trên lục địa châu Âu, tờ báo trở lại một câu chuyện ở Ba Lan đang gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.
Đó là câu chuyện bán tín bán nghi về việc phát hiện đoàn tàu lửa chở kho báu của Pháp xi Đức. Thực hư thế nào vẫn chưa rõ, nhưng những người đi tìm kho báu thì khẳng định đã tìm lại được đoàn tàu. Le Monde nhận thấy một cơn sốt vàng kỳ lạ làm xáo động Ba Lan từ hơn chục ngày qua và đang làm khơi dậy những câu chuyện hoang đường có từ cách đây 70 năm. Từ khi hai nhân vật giấu tên, một người Ba Lan, một người Đức, thông báo cho chính quyền thành phố Van Bris gần biên giới với Cộng hòa Séc về phát hiện một đoàn tàu được cho là chở chiến lợi phẩm của Đức Quốc xã, thì những lời đàm tiếu đồn thổi xung quanh vụ việc này đã nhanh chóng lan rộng trên quy mô quốc tế. Theo Le Monde, những ngày gần đây, những thông tin mâu thuẫn từ các quan chức cao cấp Ba Lan lại càng gây thêm mù mờ. hôm 28 tháng 8, Quốc vụ Khanh phụ trách vấn đề di sản quốc gia Piotr Tuchovsky đã đưa ra thông tin khá cụ thể về một đoàn tàu dài tới 100 mét. Trước, các nhà báo quan chức này còn khẳng định đã thấy được tấm ảnh chụp đoàn tàu này qua radar thăm dò địa chất có chất lượng cao và đoàn tàu dường như được bọc thép chắc chắn. Và ông không ngần ngại khẳng định 99% độ xác thực của các thông tin ông đưa ra. Ngay lập tức, những thông tin của vị quan chức phụ trách văn hóa đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ các nhà sử học cũng như các chuyên gia về di sản. Nhiều lập luận phản bác đã đưa ra bác bỏ thông tin về việc phát hiện đoàn tàu chở kho báu. Le Monde cho biết câu chuyện về một đoàn tàu chất đầy chiến lợi phẩm của phát xít Đức đã được thêu dệt thêm thành những chuyện hoang đường ở Ba Lan từ trong nhiều thập kỷ qua. Dường như đoàn tàu đã khởi hành từ Wroclaw đến thành phố Van Bridge trong khoảng cuối năm 1944 đầu năm 1945 khi quân đội Đức bắt đầu bị thất bại trước Hồng quân Liên Xô. Nhưng đoàn tàu này có lẽ không về được đích. Theo các giả thuyết đưa ra thì có thể đoàn tàu đã chở rất nhiều tài sản của ngân hàng thành phố Wroclaw và các kiệt tác nghệ thuật, các tài liệu lưu trữ bí mật của Đức Quốc xã, v.v. Warsaw để đề phòng những đòi hỏi quyền lợi đã cho biết là nếu không xác định được chủ sở hữu của kho báu có thể tìm ra được như vậy, thì quyền sở hữu đoàn tàu thuộc về Bộ Ngân khố Ba Lan.
Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo chương trình xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Tập Cận Bình phô trương sức mạnh để chấn áp trong ngoài, tạp chí do Tú Anh biên soạn.
Tạp chí Tiêu điểm.
Trừ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, không một nhà lãnh đạo tầm cỡ nào đến Bắc Kinh dự lễ diễn binh kỷ niệm 70 năm kháng chiến chống phát xít Nhật. Theo AFP, để kỷ niệm 70 năm ngày nước Nhật bại trận năm 1945, Trung Quốc tổ chức ngày 3 tháng 9 một cuộc diễn binh đại quy mô lần thứ nhất kể từ năm 2009 với màu sắc chính trị. Theo nhận định của báo chí quốc tế, Trung Quốc đã dẹp qua một bên thái độ cẩn trọng để thay vào đó là hành động biểu dương cơ bắp và móng vuốt. Theo John Delory, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Yonsei ở Seoul, thái độ diều võ dương quai của Tập Cận Bình là điều dễ hiểu, khoe Trung Quốc giàu và mạnh. Còn đối với nhà phân tích tôn văn của Trung tâm nghiên cứu Stimson ở Washington, Bắc Kinh đã phạm sai lầm khi phô trương thanh thế không đúng lúc, đã đụng chạm đến quyền lợi sinh tử của các quốc gia trong vùng. Từ Nhật Bản cho đến Úc, từ Đông Nam Á đến Ấn Độ và đằng sau đó là siêu cường Hoa Kỳ. Để tìm hiểu thêm, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, hôm nay 3 tháng 9, Trung Quốc tổ chức một buổi lễ diễn binh rất lớn tại quảng trường Thiên An Môn, kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật cách nay 70 năm. Tuy nhiên, giới phân tích nước ngoài dường như đã nhìn thấy dụng tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Câu hỏi đầu tiên thưa anh Lưu Tường Quang, chiến công chống Nhật do ai lãnh đạo? Cố Chủ tịch Mao Trạch Đông hay cố thống chế Tưởng Giới Thạch? Ai là người đứng mũi chịu sào và đâu là hư, đâu là thực?
Xin chào Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Tất nhiên, Thế chiến thứ hai là một cái biến cố rất quan trọng và rất là đau buồn trong lịch sử của thế kỷ thứ 20. Và sau cùng thì đồng minh, tức là những cái quốc gia tự do dân chủ và một phần nào đó thì có cái quốc gia theo chế độ cộng sản là Liên Xô, đã chiến thắng được cái trục Đức Quốc xã Ý, Italy và Nhật Bản. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái vai trò chủ động trên toàn mặt trận cả châu Âu cũng như bên Á Châu đó thì không ai phủ nhận cái vai trò lớn lao của Hoa Kỳ. Nếu không có sự tham gia vào chiến cuộc của Hoa Kỳ thì có lẽ cái thế giới ngày nay nó đã đổi khác. Nhưng mà riêng về trong cái trường hợp Trung Hoa đó thì trong khi các cường quốc đều có đánh ở hai mặt trận, thí dụ như quân đội Anh, quân đội Mỹ và ngay cả đến Liên Xô cũng có tham dự vào mặt trận của ở Thái Bình Dương, nhưng mà riêng về Trung Quốc thì thực sự Trung Quốc không có tham dự cái mặt trận của châu Âu, mà Trung Quốc chỉ chống Nhật Bản trên lãnh thổ của mình mà thôi, nói tóm tắt là như vậy. Cho nên vì lý do đó mà khi chúng ta nói về cái sự chiến thắng của Trung Quốc đối với Nhật Bản, chúng ta phải nói là cái chiến thắng đó trong cái bối cảnh mà quân đội Hoa Kỳ lãnh cái phần lãnh đạo và tham gia nhiều nhất và thiệt hại cũng rất là đáng kể trong cái cuộc chiến chống Nhật Bản. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái lịch sử của Trung Quốc trong cái thời gian kháng chiến chống Nhật từ năm 1938 tới năm 1945 thì rõ ràng tại Trung Quốc nó có hai thành phần, một là chính phủ Trung Hoa Dân Quốc do thống chế Trưởng Duy Thạch lãnh đạo và một phần khác là các lực lượng dân quân du kích do Mao Trạch Đông lãnh đạo. Thì cái lịch sử thực sự của cái giai đoạn đó đã được viết rất rõ ràng bởi các sử gia rất là có tên tuổi một cách khách quan. Nhưng mà như Tư Bình vừa nói, hôm nay 3 tháng 9 khi mà kỷ niệm cái gọi là chiến thắng Nhật Bản đó, thì họ gọi là cái chiến thắng của cái phong trào nhân dân, phong trào giải phóng của Đảng Cộng sản đối với Nhật Bản, chứ họ cũng không có nói gì tới, hoàn toàn không nhắc tới Trung Hoa Dân Quốc của thống chế Trưởng Duy Thạch, với một cái mục đích là để củng cố cái quyền hay là cái sức mạnh của Đảng Cộng sản đối với dân chúng tại Trung Quốc. Nhưng mà chỉ dân chúng tại Trung Quốc bây giờ thì họ cũng một phần lớn họ cũng đã có cái phương tiện, họ cập nhật được, xem được những tin tức bên ngoài do những trang mạng hoặc là do những hệ thống Internet. Cho nên cái việc mà giấu giếm, bóp méo lịch sử đó nó chỉ có tác dụng phần lớn đối với những người ở nông thôn hoặc là những người không có cái khả năng về kỹ thuật.
Anh Lưu Tường Quang vừa nói đến những cái lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh, trên báo Le Figaro của Pháp chẳng hạn, thì Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc đã thuê nhiều trang để mà đăng viết những cái bài nói về cái Thế chiến thứ hai. Thì thưa anh, ở trong này thì họ có nói rằng hơn 70 triệu người đã chết hoặc bị thương trong cái trận Thế chiến thứ hai, trong đó phần nửa là người Trung Quốc, tức là 35 triệu người, và trong 35 triệu người đó có 4 triệu là binh lính Trung Quốc, nhưng hoàn toàn họ không có nói đây là binh lính nào. Thưa anh, cái chuyện này nó hư thực ra sao? Như mọi người cũng biết là lúc đó cái lực lượng mà nòng cốt chống lại quân Nhật đó là Trung Hoa Dân Quốc.
Thống kê về cái sự thiệt hại nhân mạng trong chiến tranh thì thường thường nó không có hoàn toàn giống nhau. Những cái tài liệu gọi là chính sử đi thì thực sự người ta ước đoán là trong cái cuộc chiến từ năm 1938 đến 1945 mà tất cả hầu hết những trận đánh lớn gây nhiều thiệt hại cho cả đôi bên, tức là cho phía Trung Quốc cũng như cho Nhật Bản, thì cái số người thiệt mạng là khoảng 14 triệu người. Và cái số người mà bị ảnh hưởng trực tiếp, tức là phải di tản, mất nhà, mất cửa, trong gia đình gặp nhiều khó khăn thì nó khoảng là 80 triệu người. Thì đối với Trung Quốc, tuy là một nước rất lớn nhưng mà 14 triệu người chết và 80 triệu người bị ảnh hưởng di tản thì cũng là một cái sự thiệt thòi rất lớn lao cho Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng, như tôi vừa nói lúc nãy đó, cái thành phần chủ động mà chiến thắng được Nhật Bản là do Hoa Kỳ, chứ không phải do chính Trung Quốc. Chính Trung Quốc chỉ tranh đấu để giữ, để cầm chân 800.000 quân đội Nhật Bản tại Trung Quốc mà thôi. Và tất cả những cái trận đánh lớn đều do quân đội Trung Hoa Dân Quốc, tức là của thống chế Trưởng Duy Thạch tham dự, chứ không phải của Mao Trạch Đông. Cho nên Mao Trạch Đông giữ cái vai trò rất là thứ yếu. Nhưng mà ngày nay thì bộ phận tuyên truyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì nói ngược lại, cho ông Trưởng Duy Thạch là một cái vai trò thứ yếu, nhỏ nhoi, trong khi Mao Trạch Đông là một cái nhân vật vĩ đại. Nhưng mà cái chuyện đó bốc phép lịch sử nó cũng không gạt được cái công dân mạng ngay tại Trung Quốc. Nhưng mà cái điểm tôi nói đó là cái sự hy sinh của dân chúng Trung Quốc đó, và cái sự chiến đấu anh dũng của dân chúng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của thống chế Trưởng Duy Thạch đó, đã tạo được một cái sự ngưỡng mộ bởi các cường quốc trong cái cuộc hội nghị ở Cairo để mà phân chia lại thế giới tại châu Á sau chiến tranh. Thì thống chế Trưởng Duy Thạch đại diện cho Trung Quốc và được tiếp đón một cách rất trọng thể, ngồi kế bên Tổng thống Hoa Kỳ Roosevelt và Thủ tướng của Anh Quốc là ông Winston Churchill. Thì cái sự kiện lịch sử đó không thể thay đổi được. Cho nên tất cả những cái sự bóp méo lịch sử tạo ra cái huyền thoại Mao Trạch Đông nó chỉ là cái trò hề. Cái điểm này tôi muốn nói thêm một điều là cái sự thiệt hại của Trung Quốc trong thời chiến từ 1938 đến 1945 là được ước tính là 14 triệu người chết và 80 triệu người bị di tản. Con số này là con số lớn lao, nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại trong cái quá trình cầm quyền của Mao Trạch Đông từ năm 1949 cho tới năm 1975 thì Mao Trạch Đông đã giết chết không dưới 40 triệu người Trung Quốc. Con số này nó có thể xê dịch tùy theo cái nguồn, nhưng mà cái nguồn này nó không có khác gì cái số trung bình 40 triệu người cả, là tại vì có nơi người ta ước đoán là khoảng 44 triệu 500 ngàn người, có nơi người ta ước đoán khoảng 72 triệu người. Cho nên vì lý do đó mà các sử gia ước lượng lại và đồng ý là con số 40 triệu người là con số tương đối chính xác nhất. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh trong thời bình, Mao Trạch Đông đã giết chết 40 triệu người Trung Quốc so với 14 triệu trong thời chiến, thì rõ ràng Mao Trạch Đông là một cái tên sát nhân bàn tay đầy máu, chứ không phải là một vị anh hùng. Thì như là cái chế độ Tập Cận Bình bây giờ, trong cái dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Nhật Bản đã mô tả như là một huyền thoại, thưa các bạn.
Thành, trong cái buổi lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Nhật Bản ngày hôm nay thì Trong số khách mời quốc tế có ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, nhưng mà theo AFP thì phần đông các nhà lãnh đạo quốc tế đã từ chối tham dự. Người ta chỉ thấy có Vladimir Putin là Tổng thống Nga, ngay Đài Loan cũng chỉ cử một ông liên chiến, tức là cựu phó tổng thống, cựu chủ tịch đảng Quốc dân đảng sang tham dự mà thôi. Hầu hết các nước phương Tây từ Hoa Kỳ, Đức và Canada đều chỉ để cho đại sứ tại Bắc Kinh đại diện mà thôi, và dĩ nhiên là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chối tham dự. Thì thưa anh, với tư cách là một nhà báo và một người đã phục vụ trong ngành ngoại giao, thì anh nhận định ra sao về cái buổi lễ ngày hôm nay diễn ra tại Bắc Kinh, cái mục đích cũng như những cái thông điệp của nó thưa anh?
Vâng, chúng ta có thể nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau. Trước hết là nhìn về cái phương diện đại diện hay cái sự tham dự của các nhân vật quan trọng ở nước ngoài ra, thì như tôi vừa mới nói đó, thì theo cái tài liệu chính thức của Trung Quốc đó, thì nó có đại diện của 49 nước tham dự. 49 nước tham dự này nó tùy là những nước nào nữa. Và trong số 49 nước này đó thì nó có 30 người gọi là quốc trưởng, tức là chủ tịch hoặc là tổng thống, như là ông Putin hay là ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nhà nước Việt Nam, Cộng sản Việt Nam cũng có mặt. Nhưng mà cái vấn đề đó, ngoài ông Putin ra thì ông kể thì hầu hết là những nhân vật tương đối không có quan trọng. Tôi nói như vậy là tại vì hầu hết những người này đó thường thường là tổng thống hoặc thủ tướng của các nước cựu liên bang Xô Viết cũ. Nhưng mà cũng có một vài người tương đối quan trọng, chẳng hạn như là Pakistan hay là Nam Phi. Và cái trường hợp của bà Phát Cận Huệ của Hàn Quốc thì cũng có mặt. Còn những cái quốc gia mà tham chiến một cách rõ rệt, tham chiến một đúng cái vai trò quan trọng trong cái việc chiến thắng của đồng minh đó, chẳng hạn như Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp, hay là Thủ tướng Đức, hay là Thủ tướng Canada, ngay cả Thủ tướng Úc Lê Lợi. Úc Lê Lợi cũng tham gia rất nhiều trong cuộc chiến tại Thái Bình Dương, đều không tham dự.
Thanh Lưu Tường Quang, những cái lần kỷ niệm lớn ở châu Âu, đổ bộ Normandy hay là chiến thắng quân Đức, thì lúc nào cũng có đại diện cao nhất của nước Đức là Thủ tướng Đức tham dự. Thì tại sao khi mà Trung Quốc kỷ niệm chiến thắng Thế chiến thứ hai thì lại không có Thủ tướng Nhật Bản tham gia thưa anh?
Những nhân vật quan trọng mà đáng lẽ có mặt rồi mà phải là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tôi nghĩ rằng có lẽ ông Shinzo Abe cũng muốn tham dự. Nhưng mà cái chính phủ Trung Quốc có lẽ làm có những cái cử chỉ, có những động thái mà làm cho cái sự hiện diện của ông Shinzo Abe có thể khó khăn. Tại Á Châu đó thì chúng ta biết rằng Philippines đã đóng cái vai trò rất là quan trọng. Chúng ta còn nhớ là cái người mà lãnh đạo tất cả những quân lực của Hoa Kỳ tại châu Á đó là Đại tướng MacArthur. Thì ông là cái người đã phải di tản khỏi thủ đô Manila và nói rằng I shall return, tức là tôi sẽ trở lại. Và sau đó ông di tản cái đại bản doanh của ông tại Thái Bình Dương vào Úc Đại Lợi, tại Melbourne. Thì nước Úc cũng không tham dự. Cái điều này đó, thì tôi thấy nó có hai cái nhận xét mà chúng ta có lẽ cũng nên nêu ra. Cái nhận xét thứ nhất là các quốc gia dân chủ Tây Phương rất e ngại cái bản chất hung hăng hiếu chiến bằng cách là phô trương cái lực lượng quân sự của Trung Quốc trong cái ngày 3 tháng 9 này. Chúng ta nên nhớ rằng khi các quốc gia tại châu Âu, tại Bắc Mỹ mà tham dự những lễ quan trọng trong cuộc Thế chiến thứ hai, thì cái đó không phải là cái dịp để phô trương lực lượng quân sự, mà cái đó là cái dịp để kỷ niệm những người đã hy sinh cho cái nền tự do của thế giới. Thì đằng này đó, dù là cái cuộc kỷ niệm tại Moscow cách đây không lâu hồi tháng 5, cũng như cái cuộc kỷ niệm 70 năm ngày 3 tháng 9 năm 2015 tại Bắc Kinh, đều là những cái cơ hội để họ phô trương cái sức mạnh quân sự của họ, mà chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này. Và đặc biệt cái thứ hai trong trường hợp của Trung Quốc là cái cuộc lễ gọi là quan trọng này được tổ chức tại quảng trường Thiên An Môn. Mà đối với cái thế giới Tây Phương, đối với ngay cả những người tranh đấu cho tự do dân chủ tại Trung Quốc cũng vậy. Khi mà nói đến cái quảng trường Thiên An Môn thì nhớ tới cái biến cố hồi đầu tháng 6 năm 1989. Khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi mà Đặng Tiểu Bình ra lệnh cho xe tăng thiết giáp của quân đội gọi là quân đội nhân dân Trung Quốc đàn áp, giết chết cả ngàn sinh viên đang tranh đấu cho tự do dân chủ. Cho nên cái quảng trường Thiên An Môn nó đã là một cái nơi đẫm máu, nó đã dính liền với cái sự đàn áp cái phong trào dân chủ. Mà cũng vì lý do đó mà các giới chức cao cấp từ các quan dân chủ người ta rất là e ngại quảng trường Thiên An Môn. Đấy là chưa kể những cái lý do thứ nhất mà tôi nói là đây là một cái cơ hội để Đảng Cộng sản Trung Quốc và đặc biệt là ông Tập Cận Bình phô trương cái lực lượng. Họ nói rằng họ sẽ diễn hành những chiếc xe tăng rất tối tân mới vừa được chế tạo, tên lửa hay là quả tiễn rất là tối tân vừa mới được sáng chế, rồi những cái oanh tạc cơ quan trọng, những cái phi cơ trực thăng chiến đấu, tất cả những cái đó để làm gì trong cái cuộc kỷ niệm 70 năm chiến thắng Nhật Bản. Thành ra đây là một cái chủ yếu là nhằm hai cái mục đích mà chúng ta có thể thảo luận trong giây lát.
Thưa Lưu Tường Quang, thì trong cái bối cảnh mà tình hình biển Hoa Đông Trung Quốc tranh giành chủ quyền ở vùng đảo Senkaku Điếu Ngư với Nhật Bản và ở Biển Đông, thì như cái thông tin mới nhất mọi người được biết là Trung Quốc đã xây dựng xong rất nhiều căn cứ quân sự tiền phương và có thể khống chế Biển Đông trong cái thời gian ngắn tới đây, thì cái buổi lễ diễn binh của Tập Cận Bình tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày hôm nay nó mang một cái thông điệp gì thưa anh? Và nhắm vào những cái đối tượng nào thưa anh?
Thưa anh, tôi nghĩ là nó có hai cái sứ điệp và nó nhằm vào hai cái đối tượng khác nhau. Cái thứ nhất là trong cái lĩnh vực quốc nội, ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quân đội Nhân dân Trung Quốc là vô cùng mạnh mẽ và đã chiến đấu bảo vệ lãnh thổ Trung Quốc trong Thế chiến thứ hai dưới sự lãnh đạo gọi là của ông Mao Cạnh Đông. Và do đó để giữ vững hay là để phát huy cái uy tín của Đảng Cộng sản trong cái quần chúng của Trung Quốc, để làm gì? Để củng cố cái thế đứng của Đảng Cộng sản. Và nếu đã củng cố được cái thế đứng của Đảng Cộng sản thì tất nhiên củng cố cái thế đứng của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình. Sở dĩ mà Tập Cận Bình có làm được chuyện đó là tại vì cái chế độ bưng bít, cái chế độ kiềm chế tự do ngôn luận, cho nên người ta không có thể nhìn thấy được cái sự thật.
Nhưng mà tại sao Tập Cận Bình cần phải phô trương để mà củng cố cái vị thế của mình thưa anh?
Là vì Tập Cận Bình đang thực hiện nhiều cái việc để mà tập trung quyền hành. Tập Cận Bình phải chứng tỏ là Tập Cận Bình có cái sự hậu thuẫn của quần chúng. Mà nếu có cái sự hậu thuẫn của quần chúng thì sử dụng cái sức mạnh của Đảng Cộng sản và ngụy tạo cái chiến thắng, cái công lao lớn lao của Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc để mà thuyết phục dân chúng tiếp tục ủng hộ Đảng Cộng sản và do đó ủng hộ ông Tập Cận Bình. Cái trò mà củng cố cái thế chính trị quốc nội thì Tổng Bí thư nào cũng đã làm cái chuyện đó cả. Nhưng mà còn cái thông điệp thứ hai cũng không kém phần quan trọng, là để cho cả thế giới bên ngoài nhìn thấy cái sự tiến bộ hết sức là vượt bậc của quân đội Trung Quốc về phương diện kỹ thuật. Chúng ta nên nhớ rằng vào năm 1978 khi mà Đặng Tiểu Bình đưa ra bốn lĩnh vực quan trọng mà Trung Quốc phải canh tân, thì trong đó có vấn đề canh tân quân đội và nhất là canh tân hải quân, thì có vẻ như họ đã thực hiện được, cho nên cái sức mạnh của quân đội Trung Quốc bây giờ thì nó là một sức mạnh đáng kể. Tôi nghĩ là cái sứ điệp thứ hai mà Tập Cận Bình muốn gửi nhân cái cuộc diễn binh rất là quy mô tại Bắc Kinh ngày 3 tháng 9 này đó, là muốn để cho cả thế giới nhìn thấy cái sức mạnh của Trung Quốc có thể huy động được quân đội để tham chiến, để chiến thắng, ít nhất là trong những cuộc chiến cục bộ. Tại Biển Đông thì theo nguồn tin báo chí từ Úc, chẳng hạn như của tờ Sydney Morning Herald, thì là vào năm 2017 thì Trung Quốc sẽ hoàn toàn làm chủ được tất cả tình hình, theo cái nghĩa là từ những cái đảo nhân tạo này sẽ có những cái thiết bị quốc phòng, những cơ sở, những hải cảng, những phi cảng, pháo binh, những đài radar có tầm xa. Tức là Trung Quốc có cái khả năng để ngăn chặn bất cứ một quốc gia nào khác, kể cả Việt Nam và Philippines, và có thể gây ra những cái trở ngại cho Hoa Kỳ cũng như Úc Đại Lợi ngang qua hoặc là đi trên không của những cái nơi mà Trung Quốc gọi là chủ quyền của họ. Sứ điệp này mình có thể tạo ra nhiều cái suy nghĩ từ Washington, Tokyo cho tới Canberra cho tới New Delhi. Cho nên cũng vì lý do này mà có người cho rằng Trung Quốc đang thắng cái keo đầu tiên, củng cố cái thế mạnh về phương diện quân sự. Nhưng mà cũng có người nói ngược lại, là cái chính sách hung bạo này, cái chính sách xây dựng những cái hạ tầng cơ sở về quân sự này nó phản tác dụng, theo cái nghĩa là nó tạo ra một cái môi trường lo âu một các quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á có cái nhu cầu phải canh tân quốc phòng và có cái nhu cầu phải hợp tác với nhau và có cái nhu cầu phải tiến lại gần với các quốc gia dân chủ Tây phương như là Nhật Bản, như là Ấn Độ, như là Úc Đại Lợi hay là như là Hoa Kỳ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin và mục điểm báo như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ là tạp chí văn hóa, Hồ Trung Dũng và Hoài Bão Nhạc Jazz. Thanh Phương phỏng vấn nam ca sĩ Hồ Trung Dũng nhân dịp anh sẽ lưu diễn tại châu Âu trong tháng 9 này. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Just Friend qua giọng ca của cố ca sĩ Amy Winehouse.
Thank you.